Dạ kính bạch hòa thượng, kính thưa các quý vị Phật tử. Hôm nay thì được cái nhân duyên tuổi thánh thì hòa thượng là người từ Việt Nam sang Úc. Thì trong chuyến hồi pháp tại Úc Châu thì hòa thượng cũng có viếng thăm đến Nam Úc, và đây là lần thứ hai thì hòa thượng đến đây. Có một số Phật tử cũng đã biết với hòa thượng. Thì giờ đây giảng đường cũng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành tâm cung kính hòa thượng khai đầu chúng buổi giảng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ hai thầy đến Adelaide. Lần trước thì thầy cũng đã đến đây và cũng có trao đổi về việc tu tập với các Phật tử. Trong mấy cái chuyến đi gần đây đó thì chủ yếu là chia sẻ cái việc tu tập nhiều hơn là giảng pháp. Vì vậy cho nên đó là những cái vấn đề mà thầy nói đó thì sẽ là tập trung vào những cái việc tu tập nhiều hơn. Vì vậy cho nên đó là trong cái buổi chia sẻ của chúng ta, quý vị mà có những cái thắc mắc gì về cái tu tập đó, bởi vì thầy nghĩ rằng là những người đến đây thì là cũng những người đang tu tập, hoặc là đang muốn là tìm một cái pháp tu tập cho nó phù hợp với mình, hoặc là đã tu tập rồi nhưng mà bây giờ mở mang thêm cái tầm nhìn của mình về cái việc tu tập. Bởi vì cái đạo Phật của mình nó nhiều tông phái, nhiều phương pháp. Riêng thiền không thôi, chứ mình cũng nói là các tông phái khác thì cũng đã là có rất nhiều cái phương pháp thiền khác nhau. Riêng ở bên Nam Tông không á, thì ở Thái Lan, ở Biên Điện cũng có rất nhiều cái đường thiền khác nhau. Những cái đường thiền đó không phải là đại chung một phương pháp, mà là một đường thiền, một phương pháp khác nhau. Nhưng mà có một cái điều là cái mà quan trọng á, là mình làm sao mà thấy được cái cốt lõi chung. Bởi vì đạo Phật tuy là nhiều tông phái, nhiều cái phương pháp tu tập, nhưng mà nó phải có một cái cốt lõi chung và nó có một cái hướng chung. Nếu mà mình không có nắm được cái cốt lõi thì thường thường là người ta trong Phật giáo cũng có cái câu nói là còn ngoài da, tức là nhiều khi mình tu tập thì mình còn ngoài da chứ chưa phải là vào trong cái cốt lõi. Với lại là cái hướng là rất quan trọng. Thì trong kinh đó, Đức Phật ngài có nói một cái hướng rất là rõ ràng. Cái hướng đó là cái hướng nhất hướng, tức là một hướng duy nhất. Nhất hướng xả ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Là cái hướng trong sự tu tập đó, là nó có một cái hướng nhất định như vậy. Cái sự an tịnh đó là có thể nói là một cái điểm dựa của cái hướng đi đó. Cho nên một bên đó thì xả ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh. Sau khi an tịnh thì chánh trí giác ngộ niết bàn, một bên là xả ly, ly tham đoạn diệt, một bên là chánh trí giác ngộ niết bàn, còn ở giữa là an tịnh. Thì mình sẽ tìm hiểu tại sao mà lại là đạo Phật lại là nhất hướng xả ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí niết bàn. Mình phải đi cái đúng hướng đó, chứ nếu mình đi không đúng hướng đó đó thì nó sẽ ra cái đạo khác, chứ nó không còn đạo Phật. Mình phải cảnh giác, bởi vì là mình phải xem có sự là nó có nhất hướng là xả ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn hay không. Tại sao lại xả ly, ly tham đoạn diệt? Có nhiều người tu tập là cứ thấy thêm vô là sai. Tức là khi nào mà mình tu tập và mình thấy là mỗi ngày mình thêm vô, mình hơn lên, thì đường đó là sai. bởi vì nó không phải là xã ly ly tham đoàn diệt. Mà nếu như vậy á, thì nó không thể nào an tịnh để có thể có chánh trí giác ngộ niết bàn được. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này, mình có một cái ngọn đèn sáng, nhưng mà bởi vì mình để cái này cái kia bao xung quanh hết rồi, cho nên bây giờ cái ngọn đèn đó nó không sáng. Thế mà bây giờ là mình lại thêm vô nữa, bây giờ mình thấy là mấy cái này nó những cái mà che cái đèn đó, đó là những cái xấu, cho nên mình mới mua thêm những cái thứ càng ngày càng quý hơn để mình chất vô thêm. Ví dụ bỏ vàng vô, bỏ kim cương vô, bỏ là ngọc ngà châu báu vô, nhưng mà thực ra nó càng che thêm. À, tại sao mà nhất hướng ly xả ly ly tham đoạn diệt là tại vì như thế này. Bây giờ đó chỉ có lấy đi thôi, bây giờ là cái ngọn đèn nó đã sáng rồi mà bây giờ nó bị che đó, thì bây giờ mình chỉ lấy đi, bỏ đi cho đến khi nào nó sáng ra. Thì cái điều này đó, nó là một cái điều hết sức quan trọng, bởi vì nếu mà mình không thấy ra được cái cốt lõi hay là cái hướng đi đó, thì nó sẽ là càng đi thì càng xa. Ở ngoài đời ấy, người ta cũng thấy ra được một điều này, mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn bạn, tức là mình không thể nào mà tìm một cái mảnh đất bình an ở bên ngoài, mà là chỉ có sự bình an ở trong bản thân mình thôi. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc là mình càng bưởi bắt, càng cố nắm giữ thì nó càng mất đi, và khi mình buông ra không nắm giữ, không đuổi bắt nữa, thì ngay đó là hạnh phúc. Thì những cái mà người đời người ta thấy ra được những điều đó là nó lại đúng hướng với đạo Phật. Khi nào mà mình có vẻ mình tu luyện và mình nói rằng ngày hôm nay mình có vẻ mình hơn ngày hôm qua, đó là sai. Trong cái tu tập á, nó có một cái nguyên lý hết sức cơ bản mà mình nếu không nắm vững thì chắc chắn là mình làm sai. Cái nguyên lý cơ bản như thế này, cũng như cái hồi nãy thầy nói đó, tức là bây giờ mình lấy mình bỏ đi thôi, tức là thấy cái gì che lấp thì mình bỏ. Trong kinh Viên Giác nói là tri huyện tức ly, đi huyện tức giác, tức là cái gì mà huyện, cái gì mà che lấp, cái gì mà trói buộc thì mình bỏ. Bởi vì rõ ràng cái sự tu tập của đạo Phật á, là mục đích là để bỏ những trói buộc, những che lấp, những cái từ mà để nói về cái phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử đó, là những từ như là triền cái tức là cũng là che lấp, kiết sự là trói buộc, thăng thúc cũng là trói buộc, thì toàn là những cái từ mà có cái ý nghĩa chung chung là che lấp và trói buộc, hoặc là bị dẫn dắt đi. Trong đó chữ kiết sự đó, thì chữ sự là có nghĩa là sai sự, là dẫn dắt đi. Cho nên đó, con người mình đó, là giống như một con trâu, giống như cái hình ảnh con trâu mà người ta là sợ cái mũi người ta dắt đi, hoặc là người ta làm một cái ếch đó, người ta làm cái ếch mà cái này chữ ếch đó là ếch phược, đó là một trong những cái từ đó, tức là cái chữ ếch là giống như cái mà người ta bỏ lên cái cốt con trâu đó để người ta lái con trâu đi. Thì mình cũng vậy, bây giờ một cái sai hết sức cơ bản đó là người tu muốn tu tốt hơn, mới nghe có vẻ lạ không, rất là lạ không, nhưng mà đó là sự thật đó. Người tu mà muốn tu càng ngày càng tốt hơn là hoàn toàn sai hoàn toàn đúng, chứ không phải là sai sơ. Lý do rất rõ ràng là thế này, tu đó, người mà tu đúng đó, ví dụ như có người tới nói sao con tu rồi bây giờ con thấy sao con sai lầm nhiều quá, tội lỗi nhiều quá, tốt quá, cái là quá tốt rồi. Cái sai, cái tu đó, bây giờ người nào mà tu càng tu chừng nào đó thì thấy mình càng sai lầm, càng tội lỗi, thì tu như vậy mới là đúng. Bây giờ mình nói lấy một cái ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Cái người đó dơ, vợ dơ, bẩn thỉu, bây giờ bệnh tật đủ thứ hết trơn, mà mình cứ sắm cái áo cho thật đẹp mặc vô, rồi là trang điểm tô đồ vô cho nó đẹp, mới chịu chữa cái bệnh. Chữa cái bệnh mới là chính, chứ không phải làm cái tốt. Bởi vì làm cái tốt thì hồi nãy thầy có ví dụ rồi đó. Bây giờ mình có cái đèn rồi, thì bây giờ những cái mà mình bao cái đèn á, mình mua một tấm vải về mình che cái đèn, rồi mai mốt mình mua cái màn về mình che cái đèn, rồi mai mốt nữa mình mua cái gì đó mình che cái đèn. Nhưng mà đi ra ngoài người ta nói ồ có cái này quý lắm, cho mình mua thêm cái đó đem về che cái đèn thì càng ngày càng tối thêm. Nhưng có một điều rất rõ ràng, mình đang vô minh ái dục phải không? Vậy thì cái mà mình bỏ đi đó chính là bỏ vô minh ái dục. Mình lại để đem cái vô minh ái dục đó để mà đi mua cái tốt hơn, thì cái tốt đó là cái tốt của vô minh ái dục, chứ không phải là cái tốt đúng. Cho nên á, trong kinh Viên Giác á, có nói một câu rất là hay: đối với người mê thì tính Viên Giác là tính mê. Quá chính xác. Là bởi vì sao? Bởi vì á, thực ra nếu mình nhìn thật kỹ thì mình thấy thế này: mình muốn thêm cái yếu tố tốt này, mình muốn thêm cái mình cho là đúng kia, thực ra đều cũng là do cái nhận thức sai lầm của mình mà ra. Giống như một cái người mà bị con mắt bị loạn, hay là con mắt bị cần gì đó, tức là không thấy rõ, nhưng mà thấy cái gì đẹp 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 đó là muốn lấy vô, nhưng mà nó đâu có chính xác. Tại vì con mắt họ đã nhìn không chính xác rồi. Cho nên á, bây giờ với cái tâm, với cái nhận thức đã không chính xác như vậy, rồi mình nghe ai nói rằng là cái này tốt là mình cứ đi học, để là mình cứ chạy theo. Tức là mình cứ chạy theo để mà bám lấy cái mà mình cho là tốt. Nhưng mà cái mình cho là tốt thì chính là cái xấu đang che lấp thêm. Đó là lý do vì sao mà nói là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Tức là chỉ có ly mới giác, chẳng có, không có ai nói thêm mà giác cả. Ba la mật là gì? Ba la mật là buông ra. Bây giờ thầy nói thêm rõ hơn chút nữa. Con người mình á, vốn nó có hai cái mà nó đã có sẵn, đó là cái tâm và pháp. Cái tâm mình á, là vốn là trong sáng. Đức Phật ngài nói là Pavasarajita, tức là cái tâm vốn là trong sáng. Giống như ngọn đèn mà thầy nói đó. Nhưng bây giờ tham cái này, tham cái kia, sở hữu cái này, sở hữu cái nọ vào đó, rồi dựng lên cái bản ngã ta là thế này, ta là thế kia, rồi càng tu thì cái bản ngã càng tăng thêm. Nếu mình có thêm một điều thiền thì bản ngã mình to hơn chút, có thêm một cái điều tốt nữa bản ngã mình to hơn chút nữa. Thành nó hóa ra là mình đi sai đường. Trong khi đó đó, nếu mình nhận thức ra có những cái trong đời sống mình rất là vi tế, mình tưởng là mình từ bi, đến khi đụng chuyện á, nhìn kỹ lại thì không phải. Ví dụ như bây giờ bà mẹ, thường thường người ta nói mẹ thương con, tình thương của mẹ là bao la. Nhưng bây giờ thử à, nếu có một đứa con nào đó mà nó ngỗ nghịch, mà nó về nó phá nhà phá cửa đó, thì con có thương không? Nếu mà khi nào đó mà cái tình thương đó mà bây giờ nó đem tiền về mình cũng thương, mà nó phá nhà mình cũng thương á, thì cái đó mới gọi là thương. Còn bây giờ nếu như mà mình xem lại á, nếu nó cãi lại cái mình là không vừa ý rồi là mình là ghét nó, thì như vậy không phải là thương. Thực ra là mình sở hữu đứa con, mình muốn mình làm chủ đứa con, mình muốn mình có quyền đối với đứa con, mình muốn đứa con là vật sở hữu của mình. Thì hóa ra là cái tình thương yêu đó chỉ là bản ngã. Những cái đó cần phải phát hiện ra những cái sai đó để mà phá đi, phá hết cái sai của trong cái tình thương yêu đó, thì lúc đó lòng đại từ đại bi sẽ nở hoa. Phá đi những cái quan niệm sai lầm, những cái tà kiến, những cái thành kiến, thì tự nhiên trí tuệ nở ra. Bởi vì sao? Bởi vì bên Bắc Tông thì ai cũng nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Nhưng mà cái Phật tánh đó tại sao lại không có? Bây giờ mình không thấy đâu hết. Mình toàn tham sân si không. Rồi bây giờ mình đó, lại đi cố gắng để mà tạo cái tốt này, tạo cái tốt kia để mà thành Phật. Không phải là tạo cái tốt này, cái tốt kia mà thành Phật. Làm sao mình cái tốt nào mà hơn Phật được? Mà bây giờ lúc đó mình đã là có Phật tánh. Bây giờ mình đã là có Phật tánh, nhưng mà cái Phật tánh đó đã bị che lấp bởi những cái tham lam sân hận si mê ngã mạn tà kiến. Cho nên bây giờ điều quan trọng tối khẩn cấp đó là phải nhìn lại mình để xem cái gì đã che lấp cái Phật tánh đó. Khi mình thấy ra được cái gì che lấp cái Phật tánh đó để loại nó đi thì Phật tánh sẽ hiển hiện. Chẳng phải là mình thêm một cục vàng là nó thành ra thì Phật tánh nó to hơn chút, rồi thêm được một cái tốt này cái tốt kia là để cho Phật tánh nó to hơn chút. Không phải như vậy. Phật tánh vốn là đã là hoàn hảo rồi. Cho nên đó, đừng có bôi son thép phấn thêm. Bôi son thép phấn thêm Phật cũng là sai. Bởi Phật đã là hoàn hảo rồi, mình chỉ còn bôi son thép phấn làm gì? Và bôi son thép phấn trên những sai lầm của mình thì lại càng sai lầm hơn nữa. Do đó chúng ta phải lưu ý thật kỹ. Người nào tu hành mà càng ngày càng phát hiện ra mình xấu hơn, không phải là mình xấu hơn có nghĩa là mình làm xấu hơn, nhưng mà mình phát hiện ra cái xấu nhiều hơn. Hồi xưa mình tưởng là cái đó tốt, nhưng mà về sau mình mới thấy là cái đó xấu. Ví dụ như hồi xưa đó, là khi thầy tu lúc mới đầu thì thầy có những cái huynh đệ mà là rất là thương yêu nhau. Mình đi tu rồi thì bây giờ cha mẹ anh em gì cũng có, thì mình kết hợp được một số huynh đệ mà thương yêu nhau, mà đùm bọc lẫn nhau thôi, thương dữ lắm. Lúc đầu mình tưởng đó là một tình thương bao la, một hy sinh cho huynh đệ. Đến khi trong đó có một vị huynh đệ của mình đó, mà làm trái mình cả, mình nổi sân lên. Như vậy đó không phải là tình thương, bởi vì tình thương là không có sân hận. Người ta nói là từ bi, tâm từ đó không phải là thương yêu, mà tâm từ là không sân hận. Tâm từ là không sân hận thôi. Tức là nếu bỏ được tâm sân hận đi thì tâm từ từ nở hoa, tại vì tâm từ nó có sẵn rồi. Chứ không phải là mình cố gắng mình làm cho tâm từ càng ngày càng to hơn. Nhưng mà nếu mình bỏ đi tất cả cái sân hận oán thù của mình á, thì lúc đó lòng từ sẽ từ chiếu. Cái lòng từ từ chiếu có nghĩa là sao? Là cái lòng từ đó vốn là nó đã có sẵn, nghĩa là vô ngã. Còn nếu cái lòng từ mà mình cố gắng mà thêm một chút á, thì lòng từ đó là lòng từ của bạn ngã. Và lòng từ bạn ngã đó, nó mà bị một cái đối kháng là cái bạn ngã đó thì nó hết từ liền, tức là nó đốt qua sân rất dễ dàng. Cái lòng từ đó là cái lòng từ có điều kiện. Ví dụ như có một cái bà đó, thì bà là được mọi người khen là bà là một bà chú rất là đức hạnh, hiền lành. Thì cái người giúp việc á, mới nói là mới nghĩ trung bụng để mình xem có thể có đúng không, có phải là bà chủ này là hiền đức hay không, hay là tại vì do mình là phục vụ quá tốt nên cho nên bà không có cái chỗ nào mà sân được. Thì nó bắt đầu thử có thể bà này có là hiền đức thiệt hay là hiền đức giả. Thì đó nó kiểu như là nó cứ làm nó sai ý bà hỏi. Chỉ có một vài ngày sau thôi là bà lấy cây bẩn rượt nó bà đánh. Thì lúc đó nó mới giác ngộ ra được mục tiêu. Thì là không phải là bà này là bà hiền thiện, mà tại do điều kiện nó quá đầy đủ. Mình cũng vậy, đôi lúc cái sự tu tập của mình á, mình không dám đối diện với những cái thử thách. Bởi vì đối diện cái thử thách một cái á, thì nó mất đi cái mà mình hiền thiện của mình đi. Nhưng mà cái hiền thiện đó chỉ là cái hiền thiện của một sự bảo vệ cái bản ngã thôi, chứ chưa phải là hiền thiện thật sự. Còn bây giờ cái hiện trường thật sự đó là khi đối diện với những kẻ đối nghịch mình, đối diện với những đứa con nó hỗn láo với mình, người chồng là cứ bỏ đi chơi uống rượu mà mình vẫn hiện thiện đó, cái đó mới là thực sự hiện thiện đó. Đối cách mà tâm mình vẫn là không sân, đối với nghịch cách mà tâm mà không sân, thì đó là một cái tâm từ là rất là vững vàng. Còn nếu mình cứ ngồi mà phát triển tâm từ đến một cái lúc nào đó thì cái bản ngã của mình nó lớn. Cho nên đó, các cái vị mà phàm thiên đó, người ta có bốn cái đức từ bi hỷ xả, nhưng mà bốn đức từ bi hỷ xả đó nó khác với từ bốn cái đức từ bi hỷ xả của Phật. Tại vì sao vậy? Vì cái bốn đức từ bi hỷ xả đó là do rèn luyện cho nên bây giờ nó trở thành đại ngã. Còn Đức Phật á, là vì bỏ hết tất cả mọi cái thứ tham lam sân hận si mê cho nên bây giờ là ngài từ bi hỷ xả. Cái từ bi hỷ xả đó là nó sẵn có, cho nên không phải do Đức Phật tạo thành, mà Đức Phật chỉ là cái người thấy ra được cái luân hồi sinh tử để mà dẹp bỏ cái luân hồi sinh tử đó đi, thì tự nhiên là ngài trở về với cái niết bàn thanh tịnh vốn đã sẵn có. Các pháp á, là sinh ra do một nhân, cái nhân đó chính là cái nhân tạo lên luân hồi sinh tử, tức là do cái tâm mình khởi lên tạo lên để mà, thì chính cái nhân mà tạo lên đó là tất cả những cái nhân đó đều là nhân luân hồi sinh tử. Cho nên khi mà người giác ngộ ra được một cái nhân tạo ra bất kỳ điều gì thì cũng đều là tạo ra bản ngã, tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên đó, khi mình hiểu được điều này đó, mình hiểu được một điều là mình vốn có một cái tánh biết rất là trong sáng, đó là Phật tánh. Và đồng thời đó, tất cả các pháp nếu mình không xem vào thì nó sẽ vận hành hoàn toàn đúng. Đó, mình không xem vào, bây giờ mình có xem vào trong cái khu rừng đó, ví dụ như một cái khu rừng nó cứ nằm trong đó nhưng mình đâu có xem vào đó, không chưa ai xem vào hết trơn. Thì cái khu rừng đó là khu rừng đẹp nhất, người ta gọi là khu rừng nguyên sinh. Tại sao vậy? Bởi vì không có bàn tay của người xem vào. Bàn tay của người xem vào làm theo ý mình, bỏ cái này đi, rồi là trồng cái loại khác. Đó. Rồi cứ như vậy, làm theo cái chọn lựa của mình. Mình cứ cho rằng là cái cây này tốt, cho nên bây giờ trồng. Nhưng mà trồng rồi cây đó nhiều quá, cái là bắt đầu không ai mua cả. Rồi bây giờ cây tốt trở thành cây xấu, đi trồng cây khác. Cứ làm hoài như vậy. Thành ra nếu mà mình cứ chạy đi tìm cái gọi là tốt thì nó càng xấu hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì pháp đó đã hoàn hảo. Ở đây mình thấy này, tất cả những cái hoa này này, nó đã hoàn hảo hết. Từ đó hoàn hảo hết. Mình chỉ nhiều lắm là mình trồng hoa thôi. Còn từ cái hoa này nó lên màu đó, từ cái hoa này nó lên cái hình dáng đó, từ cái hoa đó nó lên cái hoa, cái hương đó. Người Thái Lan á, họ mới là rất là giỏi về nông nghiệp. Họ là một trong những cái nước mà đứng đầu về cái trồng hoa và trồng nhất là phong lan. Hàng năm họ có những cái hội phong lan mà để cho những người là có thể biến đổi những cái hoa lan rất là đẹp. Năm nào mà cái thi nhau đó, ai mà biến đổi được một cái hoa lan mà đẹp rất đẹp đó, thì là đứng nhất, được cúc và được thưởng đại khái vậy. Thế thì có một cái thời gian mà người ta biến ra rất nhiều cái loại lan là lai giống đồ này kia đồ thứ, thì đến cái lúc người ta chán quá, thì nó chán quá ba cái hoa mà nó đẹp cái thì to, cái thì thơm, cái thì thế này thế kia theo ý muốn của mình rồi đó, thì một hồi chán hết á, vô trong rừng bắt đầu thấy mấy cái hoa lan mà bông rất nhỏ, đi bắt đầu đi tìm về, bởi vì cái này mới là quý rồi. Cái này là cái phong trào mà chơi lan ở Thái Lan đó, có một thời gian là thầy cũng cũng thích chơi phong lan, cho nên là cũng có theo dõi đó. Có mua cả các cái catalog hàng tháng rồi gửi về cho mình các loại giống rồi như thế nào đó. Thì đến một cái lúc đó, người ta cứ chạy theo cái mà mình cho là tốt. Nhưng mà thực ra những cây lan đó, những cây lan trong rừng ấy, là trời mưa trời nắng rồi qua xuân hạ thu đông gì đó, nó khô hết trơn, qua mùa xuân lại nó lại tươi trở lại, nó ra hoa rất là đẹp. Còn hoa lan này đó mà để một tuần không tưới là coi như tiêu. Cái tốt mà mình dừng lên đó, thì nó cũng đồng nghĩa với cái xấu đó. Tức là đối với người ngu, đối với người mê thì viên giác tánh là tánh mê rất rõ ràng. Vì vậy cho nên đó, ở đây này, tại sao mà chúng ta phải trở về với cái tâm thanh tịnh? Mà trở về tâm thanh tịnh, trước khi trở về với cái tâm thanh tịnh, tức là an tịnh đó thì phải xả ly bi tham đoạn diệt, tức là phải loại bỏ cái tộc đế khổ đế đi, thì cái đào đế và diệt đế sẽ tự hiện ra. Cái diệt đế đó tức là cái Phật tánh đó, hay là cái tâm chói sáng mà Đức Phật ngài nói đó, và phát xa ra chúng ta đó, là vốn có sẵn ở nơi mình, nhưng mình che lấp nó bởi vô số những cái tham vọng, tham sân si đủ thứ, rồi tà kiến, rồi cho là thế này, cho là thế kia, phải là thế này, phải là thế nọ. Tất cả những cái đó đều phát xuất từ cái bản ngã, một cái ảo tưởng về mình, cho mình là thế này, cho mình có quyền thế này, cho mình có quyền thế kia. Toàn bộ đời sống của mình đó, từ mình dựng lên một cái bản ngã, mà cái bản ngã đó là ảo tưởng chứ không có thật. Bởi vì bây giờ ai thử chỉ trong người mình có cái gì là bản ngã thì có. Cái lòng mũi thì nó từ hít thở, cái phổi thì nó tự làm việc, cái tim nó cũng tự làm việc, mình ăn vô bao tử nó tự làm việc, máu nó cũng tự chảy. Mà mình cứ cho là mình. Mà bây giờ mình là ai? Sinh ra đó thì tinh cha huyết mẹ. Rồi á, nhờ không khí, nhờ sữa, nhờ cơm, nhờ cháo, nhờ thứ này thứ kia, vay mượn, rồi hít đủ thứ, một hồi lớn dần lên, rồi đòi cho là tôi, là ta, là tôi. Thành ra cái mà mình cho là tôi là ta đó là một ảo tưởng. Rồi cái tôi ta này muốn làm ra thế này, muốn làm ra thế kia. Nhưng mà tu đó thì Đức Phật ngài nói là nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt. Tức là khi nào mà mình loại đi tất cả những cái muốn của cái ta đó đó, thì lúc đó đó cái tâm mới thanh tịnh, mới trong sáng được, thì mới trở về với cái Phật tánh được. Thì trong kinh Pháp Hoa là có kể cái chuyện là thì người cùng tử tức là một cái người nghèo khổ đi lang thang xin ăn tìm kiếm đó. Thế nhưng mà không biết rằng là ông cha ông may trong cái cháo áo một cái viên ngọc quý, mà cái viên ngọc đó là xài cả đời đó không hết, mà không biết, cho nên cậu cứ đi xin không à. Mình cũng vậy, mình phải phát hiện ra cái viên ngọc ở nơi mình, chứ đừng có đi xin. Mình cứ đi xin cái này gọi là tốt, cái kia gọi là tốt. Thật ra những cái mà mình cho là tốt đó, những cái đó nó chẳng đáng gì đối với cái mà thanh tịnh trong sáng của cái vô giá ở trong mình rồi. Mình cứ chạy lang thang đi tìm cái tốt này, cái tốt kia mà toàn là tưởng tượng, chứ mình không thấy cái thật cái tốt đó nữa. Mình cứ đi vòng vòng mình kiếm, là mình mật. Mà mình cũng không biết là nó ở đâu nữa. Mình chỉ mơ tưởng sao mà tới được thôi, không biết ở đâu nữa. Thế thì cái việc tu hành của mình đó, nó cũng vậy. Lẽ ra đó, cái nhà mình là chính là cái thân tâm này đây, chẳng phải là cái gì khác. Cho nên mình nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì cũng trong cái kinh Pháp Hoa này đó, có một cái phẩm gọi là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Tức là có một cái vị đó gặp ai cũng lại hết trơn. Mấy người kia nói sao lại tôi, Anh cũng là Phật. Bây giờ anh chưa thành Phật thôi, trước sau anh cũng thành Phật. Đó. Thì mình á, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà nói cho dễ hiểu là có cái tánh giác. Mà nói cho dễ hiểu nữa là có cái tánh biết. Mà ai cũng có cái tâm. Thì cái tâm đó chính là tánh biết. Cái tâm được định nghĩa là tánh biết. Thì cái tánh biết này là nó vốn là chói sáng. Đức Phật gọi là Vipassana Citta, tức là cái tâm vốn chói sáng. Cái tâm này đó vốn là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Bởi vì có cái tâm không sinh, không hữu, không tác, không thành này, cho nên mới thoát được tất cả những cái sinh, hữu, tác, thành. Tất cả những cái mà mình làm lên, mình cố gắng dựng lên, mình cố gắng vẽ vời ra, cái đó gọi là sinh, hữu, tác, thành. Và cái sinh, hữu, tác, thành đó tạo nên luân hồi sinh tử. Tất cả cái gì mà mình sinh ra, mình sở hữu, mình tạo tác, mình trở thành, thì đều là luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài đó là phải trở về với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cái bản chất, cái từ tánh của cái tâm mình đó, vốn nó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Và nó là chói sáng như mặt trời. Cho nên đó, ngài Bất Trường ngài nói rằng là tâm địa nhược không, tuệ nhật từ chiếu. Tức là nếu cái tâm mà nó rộng lặng, nó tĩnh lặng, nó yên ổn, nó không tham cầu cái gì, nó không muốn, không tạo thành cái gì cả, nó không trở thành cái gì cả, nó không tạo tác để mà thêm cái gì cả, thì á, lúc đó á, tuệ nhật từ chiếu. Cái tâm khi mà nó rộng lặng trong sáng á, thì tuệ nhật cái mặt trời tuệ nó từ chiếu. Chẳng phải là mình ngồi mà tạo ra mặt trời, không phải tạo ra mặt trời, mà là mặt trời từ chiếu. Chính là mình phải loại bỏ đi đó, cho nên mới xả ly tham đoạn diệt. Còn kinh Viên Giác thì nói là thi huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Vậy thì cái chính của cái người tu tập là tri. Cái giác là từ cái chỗ tri, cho nên Đức Phật được gọi là bậc chánh biến tri. Tức là cái bậc mà soi rọi biết thấy được tất cả. Mình không thấy được cái bản chất của các pháp hữu vi là vô thường, hộ vô ngã, cho nên mình cứ tà hết cái này qua cái khác cho là tốt. Nhưng mà cái tốt đó là cái tốt của người cùng tự. Đó là cái mơ mộng của người cùng tự, muốn được cái này, muốn được cái kia, chỉ là giấc mộng. Mà trong lúc đó nó có một cái gia tài mà nó là không biết. Thì mình cũng vậy. Thật ra nếu mình hiểu, mình tất cả các pháp tu đều đúng hết, nhưng mình lại làm sai. Tại mình không hiểu đúng hướng đó. Lại ra là mình phải tu là để dùng cái phương tiện tu đó để mà xả ly tham đoạn diệt, để cho an tịnh chánh trí nhất. Để an tịnh rồi cả, tức là tâm địa như không đó, thì lúc đó cái chánh trí giác của Niết Bàn, tức là cái trí tuệ lúc đó thấy ra được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cũng đường giác ngộ là như vậy. Cho nên đó, bây giờ mình thấy ra tại sao mà Đức Phật ngài lại nói được ly tham đoạn diệt chánh trí an tịnh giác ngộ Niết Bàn, hay là tại sao mà nói là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, là bởi vì á, cái đúng tốt á, cái hoàn hảo á, là nó đã có sẵn rồi mà mình không nhận ra. Bây giờ mình nhận ra và bây giờ mình sờ cái hoàn hảo đó. Cho nên bên thiền tông người ta nói là không có hướng ngoại cầu huyền, mà là trực chiếc nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là thấy ra được cái từ tánh vốn chói sáng ở nơi mình là thành Phật. Vì thành Phật là gì? Không phải mình thành Phật, mà cái chói sáng đó nó thành Phật. Tại vì nó cái tâm đó nó chói sáng muôn đời rồi. Cũng như bây giờ thầy hay đây, thầy hay lấy ví dụ, mà bây giờ cái ví dụ này thì các vị đều thấy rõ. Hồi xưa đó thì mình thấy cục ngọc người ta làm sẵn, cục kim cương người ta làm sẵn, cục vàng người ta làm sẵn. Nhưng mà để có những cái này đó thì người ta phải là người ta phải đeo những cái mà rác rết bên ngoài đi, hoặc là người ta lấy lọc bỏ những cái quặng đi, thì lúc đó nó mới ra bằng ròng. Lúc đó mình cái cục đá mới là cái lõi ở bên trong nó lại ngọc. Thì mình đó là mình xem thường cái viên ngọc này, bởi vì bên ngoài mình thấy xù xì gì đâu, xấu xí. Nhưng mà bên trong này là một viên ngọc quý. Cho nên bên mật tông á, người ta cũng nói là Om Mani Padme Hum là gì? Tức là thì ra là ở trong này có một viên ngọc quý. Mani là viên ngọc quý, Padme là trong cái hoa sen, Hum là tức là mình vốn là có sẵn một cái viên ngọc quý trong mình. Cho nên á, người ta nói như thế này, bây giờ mình cứ ngày nào mình cũng đọc Om Mani Padme Hum, cứ ngày nào cũng tôi là cố gắng mà làm như vậy á, cứ làm hoa vậy đó, thì người sẽ được về gọi Phật, về gọi Tỳ Lô Giá Na. Thế anh em ngồi đọc biết, nhưng mà anh đọc biết á, không phải nên gọi Tỳ Lô Giá Na, mà là trở về với cái Phật tánh ở trong mình. Đó, trở về với ngọc đó, tức là một hồi anh đọc một hồi và anh thanh tịnh và anh trong sáng ra cái đọc quả, thì ra là viên ngọc ở đây cho đó. Nhận ra được cái viên ngọc đó. Hồi trước ấy, thì anh cứ nghe người ta nói là phải cứ đọc Om Mani Padme Hum là sẽ đến một cái cõi Phật cực kỳ sáng chói, cực kỳ thanh tịnh. Cái chính ấy, là trở về với cái kho tàng đã sẵn có ở nơi mình. Còn Đức Phật ấy, thì Đức Phật ngài nói tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp, tức là trở về đến cái con người mình đây này, cứ mà nhìn cái thân người mình đây, đến một ngày kia nó thanh tịnh cái mình thấy ra quả, thì là cái tâm thanh tịnh nó nằm đấy. Cho nên đắc đạo quả không phải là đắc cái gì cả, đắc đạo quả tức là thấy ra cái bản tâm vốn thanh tịnh. Chứ còn nếu mà ông đó đắc đạo quả thì thành cái bản ngã rồi. Đắc đạo quả có nghĩa là buông đi, và bây giờ buông tất cả những cái nắm bắt bên ngoài đó đi, thì trở về thì thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Té ra tông phái nào cũng vậy hết. Niệm Đức Phật A Di Đà, cái chữ A Di Đà nó có nghĩa là Amitabha, có nghĩa là hoàn toàn trong sáng. Còn cái cõi trình độ tức là thanh tịnh. Cho nên mới nói rằng là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tức là tâm mình tịnh là tịnh độ. Và khi tâm mình tịnh thì cái Phật tánh chói sáng, thì đó chính là A Di Đà. Như vậy thì là điểm A Di Đà cũng để trở về chứ không phải đi đâu cả. Cho nên người ta mới có câu là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đẳng chỉ đáo Tây Phương. Tức là một cái câu niệm A Di Đà mà bây giờ không còn một cái niệm gì khác. Tức là không còn người bất kỳ một cái gì khác. Niệm để trở về cái bản tâm thanh tịnh trong sáng. Thì ra là tất cả các tông phái đều giống nhau, chứ không phải khác. Nhưng mà tại vì sao? Tại mình không thấy đúng chất hướng mà Đức Phật ngài chỉ, cho nên mình đã đi cái hướng ngược lại. Thay vì cái hướng là trở về để tìm lại sự thanh tịnh sáng suốt đã có sẵn ở nơi mình, thì mình lại tưởng đâu là mình niệm câu chú này sẽ được cái cõi này cõi kia, hay mình niệm cái câu Phật này thì được qua cõi này cõi nọ, hoặc là tu thiền thì là được đắc quả vị này quả vị kia. Cái chính là để trở về lại. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là giáo lý của Đức Phật chỉ có một nhất hướng, một hướng duy nhất, đó là xả ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí niết bàn. Ngay cả Lão Tử cũng nói như vậy, là vi đạo nhập tổ, tổ chí hữu tổ, diệt chí ư vô vi. Tức là đi theo cung đường đạo đó là càng ngày càng bớt 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 cho nên khi vô vi. Và cái vô vi đó chính là cái Đức Phật Ngài nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Hay là Đức Phật Ngài nói là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Trở về cái mà không sinh, không hữu, không tác, không thành, tức là sao? Tức là không phải do mình sinh ra, không phải mình là có được, không phải mình tạo tác, không phải mình trở thành, mà là nó đã có từ muôn đời, bây giờ chỉ trở về và nhận ra thôi. Vậy thì ngay cả Đạo Thiên Chúa cũng vậy luôn. Ngay cả Đạo Thiên Chúa cũng vậy. Đạo Thiên Chúa nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Nghĩa là sao? Nghĩa là con cứ trở về với cái pháp thanh tịnh, con phải trở về với thanh tịnh, cái sự sáng suốt. Còn á, việc của con để Chúa lo, tức là con đừng có muốn cái này, muốn cái kia. Cái chuyện đó nó là cái chuyện của Chúa. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ cái hạt xoài nó nằm đó, sau đó nó ngồi nó cứ nghĩ, bây giờ mình làm sao mình nó cái hạt xoài nó thấy cái cam, cái nó nói làm sao mình thành cái cam, làm sao mình thành được cái cam đó. Rồi nó thấy cái bưởi, cái nó muốn thành cái bưởi đó, tức là nó cứ muốn cái, nhưng mà đừng, cái trường đó con lo không được đâu. Đó, cái cây xoài mẹ nó mới nói là con, cái trường đó con lo không được đâu, trường đó người ta có sắp đặt cái tên rồi, con đừng có lo. Tức là bây giờ con chỉ lo cái việc là bảo toàn tròn vẹn chính con thôi. Đó là cái đó gọi là lo việc của Chúa đó. Mình cũng vậy, tất cả những pháp tu của mình là để trở về tròn vẹn với chính mình thôi. Cái mà trở về tròn vẹn với chính mình đó gọi là lo việc của Chúa. Còn cái chuyện á, bây giờ cái hạt này này, đừng có mơ tưởng gì mất công, cứ để đó, nó cứ bảo toàn nó như vậy, nó đang như vậy. Thì bây giờ này, gặp một trận mưa xuống thì tự nhiên nó nảy mầm. Một nảy mầm nó đâu có, nó đâu có muốn. Đó là việc của Pháp, đó là việc của Chúa, không phải việc của nó. Nhưng mà khi nó có đầy đủ cái những nảy mầm rồi á, thì tự nhiên nó lại nảy mầm lên. Nó nảy mầm lên cái rồi á, thì đồng thời á, nó cái mầm lên lớn 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 chút thành cái chồi rồi á, thì nó bắt đầu chuẩn bị ra lá, thì đồng thời dưới này nó cũng ra đấy. Mà chuyện đó là chuyện hoàn toàn của Pháp chứ không phải đó. Bây giờ nó chỉ bảo toàn nó trong từng giây phút thôi, nó chỉ tròn vẹn với nó trong từng giây phút thôi, chứ đừng có mơ tưởng gì cả. Đừng có mơ tưởng mình sẽ thành cái xoài lớn, đừng có mơ tưởng mình sẽ thành cái cam, cái ổi gì hết trơn. Nó cứ vậy thôi, cứ từng sát na nó sống tròn vẹn với nó, thì một ngày kia nó sẽ trở thành một cây xoài to lớn mà đầy trái ngon ngọt. Đó là chừng, đó là chuyện của Chúa, hay là đó là sự vận hành của Pháp. Còn nếu mà mình cho cái xoài này này, bây giờ nó tự nhiên nó sinh ra cái bản ngã, nó nói tôi không muốn thành xoài, tôi muốn thành ổi thôi. Rồi tôi muốn là thôi bây giờ nó chịu nó xoài rồi, thuyết phục hồi rồi nó chịu nó xoài rồi, nhưng mà tôi muốn mau lớn. Tôi muốn là phải được 300 trái. Nhưng mà 300 trái là do điều kiện của trời đất, chẳng phải do nó. Nếu mà có mưa, rồi thậm chí có lụt, rồi mới trôi cái cát kia, cái mùn đất đồ này kia tới, rồi cái bón phân cho nó, cái nó ra, không phải 300 trái mà có khi 400 trái còn có. Nhưng mà cái năm đó nắng hạn, bây giờ nó có cầu cách mấy đó thì cũng nhiều lắm vài chục trái. Vậy thì nó phải sống tùy duyên thuần pháp, nó phải sống tròn vẹn, cho dù điều kiện như thế nào nó cũng cứ sống tròn vẹn với nó, thì đó chính là sống đúng đạo nhất. Còn mà cứ muốn thành cái này, muốn thành cái kia, muốn đạt cái này, muốn đạt cái nọ, muốn tạo cái này, muốn tạo cái kia đó. Nếu như cái hạt xoài này mà nó cứ ngồi mà nó cứ nghĩ chuyện đó không, và nó cố gắng làm ba cái chuyện đó không á, thì nó sẽ chết. Lẽ ra nó cứ để tự nhiên, thì lẽ tự ra, tuổi tự lên, lá tự ra, lớn lên ngang đó thì tự nhiên cành nó ra. Tự nhiên rồi một ngày kia đến lúc mấy đầy đủ thời tiết, đầy đủ nhân duyên thì nó ra trái, nó bông. Thế đó. Một người mẹ đang có thai, bây giờ cứ ngồi mà mong sao mà cho con mình nó ra, nó coi thế, nó mặt mày nó là sao. Mình có một đứa con bây giờ nó không, mình mong là nó con trai, mong nó là con gái, mong nó là thế này thế kia, thì chỉ mệt đầu óc mình thôi. Mệt đầu óc mình thôi chứ đâu có lợi gì đâu. Nếu mà bây giờ mình cứ bình thản, cứ tự nhiên, nó ra con trai thì mình hưởng con trai, nó ra con gái thì mình hưởng con gái, nó ra xấu mình cũng thương nó ra đẹp mình cũng thương nó, nó ra nó thông minh thì mình cũng thương nó, mà nó có ra nó đần đường mình cũng thương nó, thì mình vẫn hạnh phúc. Còn bây giờ muốn nó như ý muốn là một cái vẽ ra bậc vẽ như ý muốn của mình, mai mốt không bao giờ nó có thể giống như bậc vẽ đó cả, và đó chính là nỗi khổ của mình. Có phải không? Đó. Bây giờ thời gian còn lại cho tự hỏi, nhưng mà thầy đề nghị thế này, đừng có hỏi lung tung. Ví dụ như ở Melbourne, ở Sydney, ở Brisbane đều có những người nói những cái trường hợp thực của mình. Khi thầy thấy ra những cái nguyên lý mà thấy họ làm sai những nguyên lý cho nên đau khổ, cho nên thầy chỉ chỉ cho họ làm trở lại đúng nguyên lý là hết. Mà cái trường đó chuyện toàn chuyện đời, hầu hết là chuyện gia đình, đại khái vậy. Nhưng mà đó là đạo. Đừng có tưởng rằng là đạo là một cái gì đó mà mình đi tìm ở đâu đó, mà chính là mình điều chỉnh nhận thức và hành vi mình ngay trong đời sống gia đình, ngay trong cái cư xử với con cái, với anh em, với bà con, tất cả những cái đó. Sở dĩ mình đau khổ là bởi vì mình nhận thức và hành vi sai lầm. Đó là cái nhân, còn thêm với cái quả, đó là cái nghiệp quá khứ của mình, không chạy trốn đi đường nào được hết trơn. Hầu hết những cái người mà đến hỏi thầy đó đều tìm một giải pháp để mà chạy trốn. Trong đó có những cái giải pháp là đi tu hành, nhưng mà thầy bác hết, thì nói đừng có làm cái đó, cái đó dư, làm cái đó dư. Bây giờ điều chỉnh lại cái sai, chứ đừng có đi tìm một cái đúng nào mà lờ đi cái sai đó. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, mình đã là mặt mày mình lem luốc hết trơn rồi, mà bây giờ mình cứ là bôi phấn vô thêm, rồi là mặc áo rồi bôi cho nó đẹp, thì nó chỉ có, nếu có thì nó chỉ đẹp cái bên ngoài thôi, còn mình vẫn lấm lem. Cho nên tốt nhất là đi tắm trước, phải biết mình dơ rồi đi tắm cái đã, đó là xả ly tham đoạn diệt. Chỉ cần trật một chút xíu là trật hướng một cái là đi sai một ly, đi một dòng.
Dạ, bạch sư phụ, dạ xin sư phụ cho con hỏi một cái chuyện về đạo thưa sư phụ. Tại vì sư phụ dạy rằng muốn cái cốt lõi của vấn đề là trở lại Phật tánh của mình, là làm sao để cô làm cho cái Phật tánh của mình sáng ra và làm cho Phật tánh của mình phát triển lên. Nhưng mà con muốn hỏi cái điều đó nói thì dễ lắm, nói thì ai cũng có thể làm được, nhưng mà làm thế nào để đạt được cái điều đó, cái đó mới là cái cốt lõi, và cái điều đó là chính là cái điều con muốn học hỏi nơi thầy.
Chính xác, đó là một câu hỏi chính xác. Nhưng mà cái học hỏi là ở chỗ này, cái đúng xuất phát từ nhận thức ra cái sai, chứ không phải là mô phỏng một cái đúng lý tưởng. Bây giờ đầu tiên là mình phải trở về với mình để nhìn lại mình. Ví dụ như bây giờ trường hợp có những cái bất hòa trong gia đình, thì có phải là do mình đối xử sai, có phải là do mình sân hận quá, có phải là mình nóng nảy quá, có phải là mình làm chủ trong gia đình quá cho nên mình ép mọi người khác. bên chùa thầy ấy, có một cái cô đâu, trời ơi, mặt mày hớt hải, đau khổ phiền não. Tới mới nói rằng là bây giờ chồng con á, là không có phù gì với con hết á. Con buông bán đầu tắt mặt tối, mà chồng con á, thì ông cứ đi ra ngoài ông nhậu nhẹt. Thầy mới nói là, mà chị phải coi lại chị đi. Thầy mới đưa ra một số tình huống, thầy nói có phải là chị giỏi quá cho nên cái gì chị cũng làm hết trơn á, rồi bây giờ chị sai chồng thôi. Làm bên này cho em, làm bên kia cho em, làm bên họ cho em. Chị ông đi ra ngoài, ông đi chơi cho rồi, chứ ở đây mà bị vừa sai khiến rồi mà sao mà chịu nói. Vậy thì đây này, bây giờ đừng có đi tìm đâu hết trơn á, chị cứ về chị quay lại đi. Thì chị nói đúng rồi, chết rồi, phải rồi. Tại ra là con phải rồi, con ở nhà con làm hết trơn à. Cho nên bây giờ ông thấy ông thương. Bây giờ chị về chị làm như thế này đi, đừng có sai nữa, mà là giao việc cho ông. Ví dụ chị làm việc, giả sử bây giờ chị ông đi ra ngoài chị nhiều á, bây giờ cho làm đối ngoại đi, còn chị đối nội, chị bán đồ này kia, làm sổ làm sách đi, còn ông đi mua hàng về dùng đó. Nhưng mà cái đó là giao quyền của ông á, chứ không phải là mình sai ông đó. Thế đại khái vậy, ví dụ đó, thầy ví dụ thôi, chứ không phải là nhất thiết là phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình phải điều chỉnh nhận thức và hành vi, tức là phải thấy ra cái sai của mình, từ cái chỗ nhận thức cái sai đó mà điều chỉnh lại, phải từ từ mới thành Phật được. Chứ đừng có muốn là bây giờ bực qua rồi ông kia đi rượu, đi uống rượu, tức là từ sai này qua sai khác. Còn cái ông nào đó thì bực qua cái đi vô chùa rồi ngồi tụng kinh không, thực ra cũng chỉ là giống như lúc đó là giống như uống thuốc giảm đau thôi. Nó chỉ là uống thuốc giảm đau hay là tạm thời vậy thôi. Nhưng mà như vậy không phải là giải quyết vấn đề. Cho nên thầy mới vẫn nói là thấy ra cái sai. Bây giờ mình quan sát một đứa con nít là mình biết rồi. Bây giờ có một đứa con nít nào mà nó mới sinh ra cái là nó đứng dậy, nó đi, rồi nó nói cái bờ đó, rồi nó đọc sách đồ này kia, cái bờ đó, nó có không? Không có, người ta tưởng tượng là phù đọc thiên vương đồ gì đó, chứ nó oai vậy thôi, chứ làm gì có. Nhưng mà nó nằm rồi nó phải lật qua lật lại được bao nhiêu tháng, rồi khi đó mới bắt đầu nó mới lật được cái đó nè, lật cái đó. Lật được một cái rồi đó, khi đó mà lật được một cái là khó khăn lắm, rồi cậu mới bò rồi thôi đó. Bò qua bò lại, lật qua lật lại được rồi đó, rồi khi đó mới bắt đầu mới đứng dậy một cái là rớt xuống. Nó sẽ điều chỉnh dần và nó sẽ trở thành tốt dần, trở thành đúng dần. Cho nên đó, thầy mới nói là đau khổ là do nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm, còn hạnh phúc là do nhận thức đúng, hành vi đúng. Vậy thôi, nhận thức đúng, hành vi đúng chính là bát chánh đạo đó. Từ nhận thức đúng đến suy nghĩ đúng, từ suy nghĩ đúng đến nói đúng, từ nói đúng đến làm đúng, từ làm đúng đến sống đúng. Khi mình đã sống đúng rồi thì tự nhiên tâm mình thanh tịnh, tức là tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Còn bây giờ mình rối beng đó mà vô cứ ngồi thiền để mà muốn được một cái sự an tịnh như Đức Phật, tức là mình bắt chước cái tốt của người khác thì mình vẫn là cái tốt giả. Bây giờ ngồi ngay thẳng như Phật vậy đó. Xong rồi là cố mà đè cái tâm xuống cho nó yên tĩnh, nhưng mà đè có đâu có được, tại vì nó đầy dẫy như thế mà, cho nên nó ngồi một hồi là đè một hồi nó bùng lên, đè một hồi bùng lên tẩu hỏa nhập ma. Còn bây giờ ngồi một bình tĩnh lại đi, chiêm nghiệm lại chính những trải nghiệm của mình, những cái trải nghiệm trong cuộc sống đó mình chiêm nghiệm lại để thấy cái sai nó nằm ở đâu, cái đúng nó nằm ở đâu. Mà mình chỉ thực ra đấy, ban đầu thì có vẻ hơi suy nghĩ chút, nhưng mà sao không cần, cứ nhìn một hồi là thấy ra. Đến một cái lúc mà cái người người ta trầm tích sáng suốt rồi đó, thì bây giờ vấn đề gì xảy ra người ta chỉ lặng lẽ người ta nhìn thôi là nó thấy ra. Còn mình lúc đó lo lắng rồi thì nghĩ chuyện này, nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái kia, muốn cái này, muốn cái nọ, một hồi nó loạn hết. Chỉ là một cái tâm rộng đẳng trong sáng để nhìn thôi, là mình sẽ thấy ra hết. Vậy thì bây giờ đó, cái cuộc đời này này, tất cả mọi tình huống của cuộc đời này đó là đang đến với mình đó, chính là đang giúp mình học ra bài học của mình. Nói cho dễ hiểu là như là một cái em nó học lớp 1, thì bây giờ ông thầy hôm nay cái ông thầy ông ra bài này thì mình cứ học bài này đi, ông ra bài kia thì mình học bài kia đi, ông ra bài nào thì mình học bài nào đi, tức là cứ bài nào ra bài nào mình học bài đấy, chứ đừng có ngồi đó mà nghĩ chuyện này chuyện kia gì vô ích hết. Đừng có ngồi đó mà muốn là mình là làm sao mà đọc được chứ không cần đến vần. Mình làm sao mà ra số thành mà không cần cộng trừ nhân chia, thì đó là sai lầm rất lớn. Mình không thể nào mà mình đánh vần chưa xong, mình cộng trừ nhân chia chưa xong mà đòi giải phương trình, đó là sai lầm rất lớn. Tức là mình cứ muốn bắt chước một cái người ta hay á, mà cứ bắt chước, nhưng mà đừng bao giờ như vậy cả. Hãy trở lại với chính mình, thấy ra cái sai của chính mình, điều chỉnh cái nhận thức lại trong chính cái sai đó. Thì khi mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi được, thì đó là được. Chứ đừng có nghĩ là tu. Bởi vì tu thực ra đó là tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà thực ra dùng chữ điều chỉnh là cũng có hơi sai rồi đó. Mà là một quá trình chuyển hóa. Bởi vì chuyển hóa nó cũng giống như thế này là chuyển hóa này. Thí dụ như thầy hay lấy một cái ví dụ mà thầy lấy lại để cho nó dễ hiểu luôn. Là trái mít. Bây giờ trái mít nó mới tưởng hình. Xong rồi nó tưởng hồi ra mít non. Mình cho nó tưởng nữa nó ra mít dày. Nó tưởng nó ra mít già. Mít già nó tưởng ra mít chín. Thì đó là một quá trình chuyển hóa. Đó là một quá trình chuyển hóa, phải không? Trong chuyển hóa đó đó thì tức là có điều chỉnh. Nó có điều chỉnh tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian. Nó có điều chỉnh. Nhưng mà khi mình nói chuyện điều chỉnh đó, thì có vẻ như là cái bản ngã mình xem vô mà điều chỉnh, cho nên thầy muốn chuyển nó lại thành cái chữ là chuyển hóa thì nó hay hơn. Mình chỉ quan sát sự chuyển hóa, thực ra là như vậy, chẳng phải là mình điều chỉnh nữa. Nếu mình chỉ cần quan sát, chứ đừng có nhìn theo ý chủ quan của mình. Bây giờ quan sát vợ, quan sát con cái, quan sát hoàn cảnh gia đình, quan sát tâm mình, quan sát những phản ứng của mình trước đây là đúng hay sai, quan sát những quan niệm của mình là như thế nào, quan sát hết tất cả mọi vấn đề của cuộc sống, thì ngay trong đó mình đã làm có một cái sự giác ngộ bắt đầu nảy nở, sự chuyển hóa bắt đầu thực sự nảy nở. Và bây giờ thế này, cái điều đó là khó, đồng ý là điều đó là khó. Nhưng mà nên nhớ rằng điều đó thực ra quá dễ. Mà khó là tại vì tâm mình đã bị quá loạn. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại cái việc mà cái em học lớp 1. Thực ra thầy giảng thì chăm chú nghe, về đó thì đem bài ra học. Học xong rồi á, bài tập để mà trắc nghiệm lại thì mình lấy bài tập mình làm. Nếu mà em đó cứ làm hết lòng như vậy á, thì việc học sẽ trở nên rất dễ. Nhưng mà em nó nói khó quá. Là tại sao? Tại muốn đi đá bóng đó, muốn chạy đi chơi với bạn bè đó, muốn chơi game, muốn chơi đồ chơi đó, muốn suy nghĩ những cái gì đó mà mình thích cái này cái kia. Cái khó chính là bởi vì mình bị dính mắc quá nhiều, cho nên mình không trở về để mà lắng nghe lại mình được. Chứ không phải là bản thân cái việc lắng nghe lại mình là khó. Cái khó chính là chỗ bởi vì mình quá dính mắc. Ví dụ như thế này, bây giờ khó quá, nó bà vợ tôi ghét quá rồi, bây giờ tôi không thể nào mà tôi nghe bà nói được. Đó là tại sao? Đó là vì cái tâm của mình nó đã quá cố chấp rồi, đã quá sân hận rồi, đã quá oán thù rồi. Hay là đã mơ tưởng đến một cái bà khác mà nó tốt đẹp hơn rồi, cho nên bây giờ không có cách nào mà ngồi mà lắng nghe vợ mình nói chuyện cả. Nhưng mà bà có nói hơi to tiếng thiệt, thực ra bà cũng có nỗi khổ của bà. Nếu mà mình thực sự mà toàn tâm toàn ý mà nghe đó, thì mình sẽ thông cảm được bà, nỗi đau khổ của bà. Và nỗi đau khổ đó, đó là chính mình gánh chịu một phần, là tại vì mình đã là làm cái gì đó mà để bà phải nỗi đau như vậy, để bà phải buồn phiền như vậy. Nếu mà vợ chồng biết nghe nhau như vậy thôi. Cho nên có người đã nói rằng là, một người đã nói một cái điều này hết sức chính xác. Khi thầy đọc cái bài viết này thì thầy hoàn toàn nói rằng ông này ông cũng biết đạo rồi. Tức là ông nói rằng là làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ cũng là thiệt. Hình như cái bài đó nó còn nằm trong cái trang web của thầy ấy. Bài đó nó không phải là cái bài ấy, nhưng mà nó nằm trong cái phần mà góc thư giãn ấy. Tức là những cái mà sưu tầm dùng cho Phật tử, có một cái chỗ góc riêng để sưu tầm dùng để có những cái bài hay đấy. Có những cái bài rất hay, mình không chịu lắng nghe, không chịu chiêm nghiệm, không chịu quan sát để mà thấy ra, mà mình cứ muốn làm theo ý mình, cho nên chính mình phải chuốc lấy những đau khổ, hay là mình hại người ta. Có câu chuyện đó, là có cái ông đó, ông đi ra vườn, thì ông thấy có một cái bướm mà nó chưa nở ra, nó kêu cái gì? Con nhộng. À con nhộng, cái kén là trước, cái đây là cái nhộng. Ông thấy cái con nhộng. À, con nhộng đó đó, là đầu là cái sân, cái con sâu. À, con sâu nó biến một hồi đó, nó ra cái con nhộng. Cái con nhồng đó cái nó cứng lại, à, một hồi nó ra đẹp lắm. Thế ông này ông cứ quan sát, thì ông thấy là vừa đó cái ông ra thì thấy là cái con bướm đó, nó bên trong cái con nhồng đó nó cứ rung vùng vậy, một hồi nó nứt ra một chút. Thì lẽ ra ông phải quan sát thôi, thì ông không chịu. Ông quan sát một hồi ông thấy nó lâu quá rồi. Ông thấy lâu quá rồi, thì ông mới là ông mới lấy cái dao ông mới xẻ ra để cho nó ra, cái nó rớt xuống nó chết mất. Tại sao? Là bởi vì nó có cái quá trình của nó phải vận động để cho nó mình lên chút, mình cho đến khi mà nó mình đủ thì nó bung ra được, mà nó bung ra được thì nó cũng đủ mình để nó là vươn cánh là nó bay. Còn bây giờ mở ra rồi thì nó đâu có vận động đâu mà cho nên nó nằm rớt xuống đó, cái nó cũng xếp y nguyên vậy, nó chết rồi. À, tức là mình không chịu quan sát để mà điều chỉnh hay là để nhìn thấy cái sự chuyển hóa, mà mình luôn là ra cái bản ngã của mình vô để mà làm cho nó phức tạp thêm, à, nó trói buộc thêm, nó đau khổ thêm. À, đạo nó nằm trong những vấn đề đó, chứ không phải là nó nằm ở chỗ nào hết trơn. Có nhiều người là cứ tưởng là bây giờ mình phải làm ngồi thiền, mình phải làm cái gì đó để cho nó đạt được một cái gì thật tốt để mà bay ra khỏi cái cuộc đời đầy đau khổ này cho rồi. Nhưng chính những nỗi đau khổ này là bài học để giác ngộ. Cũng như cái con bướm đó, nó phải vùng vẫy đó, chứ đừng có giải thoát nó mau quá. Giải thoát mau quá thì nó chết luôn. Mình cũng vậy, mình muốn giải thoát mau quá thì thực ra là mình càng trói buộc thế. Phải học cái, cho nên Đức Phật tại sao gọi là Như Lai? Như Lai tức là đến đi tự tại, tức là việc gì đến thì đến, việc gì đi thì đi, cứ trong sáng mà thấy thôi, không dính mắc, không gì hết, đó là Như Lai. Còn mình bây giờ, trước khi mà muốn thành Như Lai thì bây giờ mình phải quan sát để cái gì đến, cái gì đi. Đi thì đến thì mình sân sao, đi thì mình buồn sao, cái gì gì đó mình phải thấy ra hết. À, thì tuy nó khó nhưng mà không còn cách nào khác, không còn có cách nào khác để mà giải tỏa để mà chuyển hóa được vấn đề cả. Bây giờ không cần phương pháp nào cả, sẵn đây mình thôi. Bây giờ mình đang ngồi đây, tức là mình đang ngồi đây, đó là đơn giản vậy thôi. Mình đang ngồi đây tức là mình đang ngồi đây bây giờ này. Thân đang ngồi thì mình trở về tròn sẽ vẹn trong sáng với cái ngồi. Bây giờ đang ngồi một hồi á thì nó đau cái lưng, thì mình đừng có đau cái lưng cái là bắt đầu khởi tâm lên muốn cái này muốn cái kia nữa, mà bây giờ đau lưng thì cũng trở về tròn vẹn trong sáng mà thấy cái đau lưng đó, mà quan sát cái đau lưng đó, thần đồng quan sát cái đau lưng đó, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với cái đau lưng đó được. Đau lưng rồi á, khi đau lưng cái một hồi cái tâm mình là cứ nghĩ là muốn phải thế này muốn phải thế kia, thì thay về làm theo nó đó, thì bây giờ mình nhìn thấy cái muốn này hay là cái sân kia đang khởi lên như thế nào để mình biết rõ nó. Đó chính là mình đang phát hiện được. Trong khi mình quan sát như vậy, mình sẽ phát hiện được hai điều. Một là hoạt động của cái thực, và hai là hoạt động của một bản ngã luôn xen vào để mà muốn thế này thế kia. Người nào bắt đầu mà quan sát mình và thấy ra được một bản ngã cứ luôn là muốn làm thế này thế kia theo ý mình, và còn một cái đó thì vẫn luôn lặng lẽ diễn biến theo đúng quy trình của nó. Cái mà luôn lặng lẽ diễn biến theo quy trình của nó đó là nó khác. Thí dụ như thế này, giả sử như bây giờ ông chồng về gặp bà vợ là không ra chào đón mà ra là còn hét lên, thí dụ vậy đi. Thì nếu như ông này ông vẫn quan sát được cái tâm mình từ khi ông đi vô, mình khoan nói một cái đoạn trước, từ khi ông đi vô nhà, ông mở cửa, ông biết mở cửa, ông bước lên thể bậc cấp, ông biết bậc đến bậc cấp, thân tâm ông như thế nào ông đều biết rất rõ. Thì lúc đó bà ông hét lên một cái thì ông vẫn còn trầm tĩnh sáng suốt, phải không? Ông vẫn còn trầm tĩnh sáng suốt, và ông thấy rằng là mình, tâm mình không giận, hoặc là tâm mình có giận, tức là ông phát hiện ra được khi tâm không giận mình hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt, thì lúc đó mình như thế nào. Còn khi nếu mình nổi giận lên thì lúc đó tim sẽ thay đổi như thế nào, máu sẽ thay đổi như thế nào, của người mình sẽ rung lên như thế nào, cũng cái cơ thể của mình nó nóng lên như thế nào, mà mình đều thấy hết, thì sẽ không có một cuộc là cãi vã hay là đánh nhau xảy ra. Đó, đại khái là vậy không? Đó chính là quá trình soi sáng lại nhận thức và hành vi của mình, soi sáng lại tất cả những diễn biến đang xảy ra trong mình, thì khi đó mới có cái cơ may điều chỉnh hay là có một sự cơ may chuyển hóa. Đó mới thực sự là tu tập. Tại sao kinh Bát Nhã nói là hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đủ nhất thiết khổ ích? Ngũ uẩn là chính đó đó, nghe chưa ấy, tức là lỗ tai tiếp xúc với tiếng nghe, đó là sắc uẩn. Tiếng nghe to quá cho nên mình là cái lỗ tai cũng lùng bùng khó chịu, nó là thọ uẩn. Mình nhận thức cái chuyện mà chửi đó một cách chủ quan, mới chửi rồi mình biết đúng hay sai gì là mình đã ghép rồi, nhưng tức là mình đã phản ứng rồi, thì cái nhận thức đó là do chủ quan, từ cái chủ, là cái tưởng, từ cái nhận thức chủ quan đó đưa đến hành động phản ứng trở lại, đó là sắc thọ tưởng hành, và toàn bộ phản ứng đó là sân, đó là cái thức, đó chính là tâm sân. Cho nên nếu người nào mà có thể nhìn được cái diễn biến của ngũ uẩn đó mà tâm vẫn không, thì người đó vượt qua mọi khổ ách. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách. Còn bây giờ mới nghe cái là nổi lên là chọn nhau liền á, thì ngũ uẩn đâu có giai không cho nên làm sao mà đồ nhất thiết khổ ách nữa. Đó. Mà là lúc đó đó là trùng trùng vướng khởi thêm, tức là cái này ràng buộc cái kia ràng buộc cái nọ, rồi nó cứ tăng thêm cái nỗi bất hòa, tăng thêm những nỗi đau khổ, nó không chịu yên, tức là mình cứ kéo dài những cái nỗi khổ lê thê trong cuộc đời này, Vậy thì chỉ còn một cách là phải nhìn lại, chẳng còn cách nào khác. Tinh tấn tức là trở về, chánh niệm là tròn vẹn với mình lúc đó, tròn vẹn với hoàn cảnh lúc đó, và tinh giác là sáng suốt mà nhận định cái sự việc đó một cách rõ ràng, đơn giản vậy. Đó là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Thì người ta mới đặt ra cái phái thiền là tinh tấn chánh niệm tinh giác thì phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng mà thật ra không cần thiết. Cái chuyện xảy đến đó, Như Lai mà, tức là cái chuyện gì đến thì cứ như vậy mà thấy thì mới gọi là Như Lai đấy. Còn mình không Như Lai mà mình muốn là nó phải thế này, nó phải thế kia, nó sẽ thế này, nó sẽ thế nọ, mình cho là thế đúng, cho là sai, mình cứ lăn xăng hoài thì cái tâm đó làm sao mà an lạc được, làm sao mà ngủ uống dai không đủ nhất thiết khổ ấy được. Cho nên tu là một việc hết sức thực tế. Dạy con cũng là tu. Cha mẹ là chỉ biết dạy con không à, không bao giờ biết học con. Thực ra con mình đó là thầy giáo dạy mình, con là thầy giáo dạy cho người mẹ biết làm mẹ. Không có một cái thầy giáo nào mà có thể dạy cho người mẹ biết làm mẹ bằng đứa con. Mình không chịu học đứa con mà mình chỉ muốn là bắt nó ăn theo ý mình, bắt nó ngủ theo ý mình, bắt nó học theo ý mình, bắt nó thành tài theo ý mình. Một hồi nó trở thành ra là một kẻ thành tài mà đầy rối loạn, một kẻ thành tài rối loạn. Mình không học được cái khuynh hướng của nó, cái nghiệp vị của nó, căn cơ trình độ của nó, học được tâm tư nguyện vọng của nó, học được khuynh hướng thực sự của nó là gì. Mình học vô số điều, kể cả cho ăn cũng phải học nữa, cho con ăn cũng phải học, chứ không phải cứ là cứ mua cái loại cái sữa nào mà tốt nhất á đem về cho con ăn mà nó ngán quá rồi lúc đó nó thích khoai lang thôi. Nó thích khoai lang thôi mà nó cũng bao giờ được ăn khoai lang hết á. Cho nên đó, hồi nãy thầy có cái thầy thấy trong cái tủ của anh bác sĩ Toàn á, có một cuốn sách mà của ông Osho nói cái gì đó về cái gì mà về tình yêu đó, thì thầy mới lật mấy trang thầy coi. Ông nói thiệt hay. ông nói không có người mẹ nào thương con cả. Rất tiếc rằng là không có một người mẹ nào thực sự biết thương con cả, bởi vì người mẹ bao giờ cũng muốn rằng người con là như ý mình. Như ý mình thì đâu có thương, thương là phải như ý nó chứ sao mà thương được như ý mình. Cho nên không có người nào mẹ nào thương con cả, unfortunately. Bất hạnh thay là không có người mẹ nào thương con cả. Ông có nói một cái câu này rất là hay: tất cả mọi người đều có trải nghiệm qua tình yêu nhưng không hề biết tình yêu là gì. Là đúng. Người mẹ tưởng là mình thương con, thực ra chẳng có thương gì cả. Những cái đó là những cái mình cần phải thấy ra, đó mới là thiền, đó mới là tu, đó mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chứ đừng có lý tưởng hóa mọi thứ. Lý tưởng hóa đứa con cho nên mới là khổ. Lý tưởng hóa người chồng cho nên đau khổ. Con cái thì ngược lại, lý tưởng hóa người mẹ cho nên đau khổ. Người mẹ cũng có cái nỗi khổ của người mẹ. Và người con thì cứ muốn là mẹ là phải như ý muốn của mình. Thực ra chẳng có ai thương ai cả. Chứ chẳng có tình yêu nào trong cuộc sống này mà ai cũng cần yêu, ai cũng là trải nghiệm qua tình yêu. Nhưng thực sự đó phải là tình yêu hay không? Ông Osho thì ông có cái cách nói mạnh mẽ, nhưng mà cũng có cái hay của ông. Có những cái ông nhận thức rất là chu đáo. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Con bày tỏ cái cảm tưởng của con hôm nay. Con Pháp Danh Nhật An xin hân hạnh lần đầu tiên con biết mặt sư, nhưng hôm nay thì rất là đủ duyên lành. Và cái điều mà con tâm đắc nhất con có nghe từ đầu đến cuối, nhưng mà cái câu mà con học tâm đắc nhất hôm tối hôm nay, con muốn chia sẻ với Ngài và tất cả các bạn ở đây, là Như Lai là gì? Bữa nay con học thêm một từ mới, có nghĩa là Như Lai là đi đến, đến đi tự tại, không dính mắc. Nay này con sẽ học thuộc lòng. Và con sẵn ở đây, dù duyên lành thì tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần phải về nghỉ ngơi. Con xin được cúng dường từ bài thơ Phẳng Lặng, bài thơ thiền. Hôm nay ta ngồi đây, cuộc đời dòng nước chảy, phẳng lặng như mặt hồ, trong suốt như pha lê. Tâm tư không dấy động, tâm hồn chẳng bợ nhơ. Vũ trụ ngưng vòng xoay, thời gian bất biến quan, nhân quả luật tỏ bày, chân lý chẳng đợi nay. Hôm nay ta ngồi đây, cuộc đời dòng nước chảy, phẳng lặng như mặt hồ, trong suốt như pha lê. Tâm tư không dấy động, tâm hồn chẳng bình nhớ. Vũ trụ vòng xoay, thời gian bận biến quay, nhân quả luật tỏ bày, chân lý chẳng đường mây. A Di Đà Phật.
Thầy cũng tặng một bài thơ. Bài thơ này thì thầy làm lâu lắm rồi, nhưng mà bài thơ này là có nhiều người nói rằng là nhờ đọc bài thơ này cho nên thằng đây thầy cũng tặng mọi người. Đó là: xin trả chim đôi cánh nhẹ bay xa, ta trở về lặng lẽ một mình ngắm đi qua. Thì bài thơ này nó có cái nghĩa là như thế này: xin trả chim đôi cánh nhẹ bay xa, tức là tất cả những cái mà vọng tưởng, những cái mơ ước mơ tưởng gì đó thì xin trả về, nó muốn tự do đi đâu thì đi. Còn mình trở về, ta trở về lặng lẽ một mình ngắm mây qua, chẳng phải trở về lặng lẽ rồi nó yên, nó không còn cái gì cả, mà là ngắm mây qua. Bởi ngày hôm qua đó chính là Như Lai đó, nhưng mà này mà chỉ tâm đắc là Như Lai đó, tức là mọi chuyện đến đi thì cứ đến đi. Hôm nay tặng một bài thơ để chấm dứt buổi pháp hôm nay, ngày mai đọc lại ở đâu đó. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã gần hơn 2 giờ buổi pháp thì hòa thượng đã chia sẻ khá sâu sắc với chúng con về cái quan niệm đúng sai trong quá trình tu học Phật pháp của chúng con. Con xin mặc phép cùng với tất cả quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay gửi đến hòa thượng lời chân thành, chia chân thành nhất, và nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng được pháp thể cứu an, thời đang thượng chiến chứng thanh dị độ và gặp được nhiều thần duyên trên bước đường Bồ Tát. A Di Đà Phật. Thầy xin tất cả quý vị Phật tử mình cùng đứng dậy cùng nguyện